Đây là băng số 3 về giảng lý ánh sáng trên đường đạo của tác giả Annie Besant và Lee Peter. Dịch giả Bạch Liên, Phạm Mục Đa, Quyền Châu, Quỳnh Từ Hiếu. Về chương thứ 5, quy tắc 5 và 10. Hãy diệt mọi ý niệm chia rẽ, tuy nhiên con hãy sống cô độc, tơ tội một mình. Bởi không có cái chi có hình sắc, không có cái chi có ý thức chia rẽ, không có cái chi ngoài đấng vô thủy vô chung có thể hộ trì con được. Annie Besant. Trong quyển sách này dành riêng cho đệ tử, câu cách ngôn nói trên chứa được một điều quan trọng, đặc biệt bởi vì đệ tử cần phải tập sống hoàn toàn cô độc, tơ tệ một mình, không có cái chi có hình sắc, không có cái chi ngoài đấng vô thủy vô chung có thể hậu trì nó được. Tất cả sự giúp đỡ nhận được từ một vị có thể xác là một sự giúp đỡ phụ thuộc và có thể mất đi, trong khi nó cần đến sự giúp đỡ đó lắm. Tiểu sử của những đại gia thần bí Cơ Đốc giáo chỉ cho chúng ta thấy một đặc điểm bất di bất dịch trong đời sống của họ. Họ cảm thấy bị tất cả mọi người bỏ rơi và họ cần phải sống hoàn toàn cô độc, tơ tệ một mình. Người ta cũng gặp chân lý ấy trong những cuốn phúc âm, thánh kinh của Cơ Đốc giáo, tượng trưng đời sống của Đức Giêsu. Mấy cuốn này tường thuật những kinh nghiệm bắt buộc mỗi linh hồn phải trải qua trong các giai đoạn làm người đại tử. Có hai cảnh tượng phù hợp đặc biệt với những điều nói trên đây. Cảnh tượng thứ nhất gọi là giờ hấp hối của Đức Giêsu trong vườn Gethsemane. Trong giờ phút mà Ngài nhìn thấy bản thân và các môn đồ của Ngài không thể cùng thức với Ngài được, mặc dù trong một thời gian rất ngắn, Ngài biết rằng Ngài phải đi tới một mình trong cảnh bệnh hiu. Trong cảnh tượng thứ nhì vang lên lời than thở trên thập tự giá: Chúa ơi, tại sao Chúa bỏ con? Những kinh nghiệm này thuộc về cuộc điểm đạo lần thứ tư, trong lúc con người quay về nội tâm, tập nương tựa hoàn toàn vào quy luật của chân ngã bên trong và nhận biết rằng y chỉ là một biểu hiệu của đấng vô thủy vô chung ở ngoài giới. Trong cuộc thử thách lớn lao và cuối cùng này, vị đệ tử luôn luôn vật chất giúp ngã. Có hai nhiệm vụ chờ đợi vị đệ tử ấy là y cần phải vừa diệt ý niệm chia rẽ và vừa tập sống cô độc một mình hầu được dũng mãnh. Dũng mãnh như Đức Thượng Đế ngự trong lòng y ban đại ánh sáng như một tinh đẩu trong vòng trời không mượn ánh sáng của ai. Kinh nghiệm của sự cô độc mới có thể huấn luyện y được thôi. Và tuy nhiên cái ý niệm sống cô độc một mình là một ảo tưởng, vì vị đệ tử ở trong lòng của Đức đứng trường tồn bất diệt. Nguyên nhân của ảo tưởng là sự sụp đổ của tất cả mọi hình thức trước khi trong tâm thức phát sinh sự tin chắc rằng chúng ta hợp nhất và đồng nhất với đấng vô thủy vô chung. Câu cách ngôn này có lời chú thích của nó nói tiếp theo: con trình bày những ý niệm quan trọng khác có một giai đoạn mà vị thí sinh phải đóng sống xa đồng loại. Nguyên nhân vì sự yếu đuối của y chứ không phải là vì sức mạnh của y. Đôi khi một người có nếp sống không khác lạ gì bao nhiêu với những người chung quanh y. Họ còn đương sống một đời sống thấp hèn và mà y không muốn nữa. Vì thế y tin chắc rằng y còn chung sống với họ thì y sẽ bị những tật xấu của họ làm y phải sa ngã. Cái niệm gớm ghiếc vẫn ích lợi, và dẫu rằng nó có đặc tính của một giai đoạn tiến hóa chưa được cao, tốt hơn là vị đệ tử phải nghe theo và tránh giao du với những người ấy. Một người nói với một giận gây tởm về tật xấu này hay một tật xấu khác thì anh có thể chắc chắn rằng đã từ lâu rồi y vẫn làm cơ mọi cho nó. Mới đây y đã chiến đấu với tật xấu ấy và nội tâm của y không quên điều gì cả. Cho nên nó mới đề phòng cho y ngày nay khỏi vấp phải nữa. Trong một giai đoạn sau này, con người tiến đến trình độ cao hơn thì không cần phải xa lánh những kẻ còn gây thòi tội lỗi. Nhưng mà cái y chưa đạt đến trình độ này, khi một sự thúc đẩy từ bên ngoài đủ sức xô ngã y vào thật xấu thì chắc chắn hơn hết là y nên tránh xa sự cám dỗ cho đến khi nào y có đủ sức mạnh để bước chân vào nơi tội lỗi mà không bị lật cuốn nữa. Nói một cách tổng quát, muốn cho một người chế ngự được lòng gây tởm và thế mạng của y thì tật xấu đối với y phải mất tất cả quyền năng quyến rũ. Rồi tới một ngày, tới một lúc kia, y nhìn thấy cái phạm tội là một người đáng giúp đỡ, cũng nhớ tới sự lỗi lầm quá khứ của y, cho nên y mới giúp đỡ cái khác được. Khó mà giúp đỡ đồng loại trong khi chính mình chúng ta còn bị nguy cơ sa ngã. Muốn giúp họ, chúng ta đừng vì lòng thương hay ghét mà nên nhận thấy sự đồng nhất giữa chúng ta với những người đương tranh đấu. Rồi chúng ta nhớ là rằng tội lỗi của thế gian chính là tội lỗi của chúng ta, và các chân lý thâm sâu là không có một ai có thể được hoàn toàn trong sạch trong khi một người khác còn dơ dãi lắm đêm. Đời sống của nhân loại là đời sống của chúng ta, ngày nào chúng ta còn ở trong hàng ngũ với họ, còn không thì chúng ta phải tách ra khỏi nhân loại. Tật xấu của một người nào đó, tức là tật xấu của chúng ta, khi mà riêng phần y chưa loại trừ được tật xấu đó và sự giải thoát thế gian tùy thuộc hoàn toàn chân lý này. Và đệ tử nào đơn bị một sự cám dỗ đặc biệt thử thách đều phải nghĩ tới điều đó. Y phải hiểu rằng y không chịu theo nó, vì lẽ nếu y bị sa ngã, tức là toàn thể nhân loại bị sa ngã. Lỗi bao nhiêu đây cũng đủ làm cho y tránh xa sự quấy rối rồi. Ví dụ anh cố gắng tìm ở đời sống của nhân loại, anh tìm cách thắng phục được một địa điểm nào đó của anh, rồi anh sẽ cảm thấy sự chiến thắng riêng của anh không phải chỉ để cho anh một mình anh hưởng, mà lại cho tất cả mọi người, toàn thể nhân loại hưởng thụ những cuộc tranh đấu và những sự thành công của một phần tử của nó. Ý niệm này thường thường được sẽ truyền cho anh một số mệnh vô biên thật sự là phải chịu khó tranh đấu cho tất cả chứ không phải cho chính bản thân của anh. Ông Linh Tích Trời nói, có khi người ta áp dụng những lời huấn thị này một cách nghiêm khắc thái quá, và vì sự giải thích của họ quá lố mà họ cho những lời huấn thị ấy có một tính chất thư ảo. Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng ở thế gian sự chia rẽ là một sự thật, những cảm tình huynh đệ của chúng ta càng giữ gìn được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng thật là trong không gian những thể xác của chúng ta đều phân cách nhau. Đôi khi người ta cũng nhận sự thơ không chia rẽ như thế, và người ta đưa cái niệm không có sự chia rẽ đến một điểm nào đó trở nên phi lý. Và quyền bí học việc đó luôn luôn là một sự sai lầm. Pháp môn quyền bí học là sự biểu hiện cao cả nhất của lý trí và lương tri, và mỗi khi chúng ta đứng trước một ý niệm vô lý rõ rệt thì chúng ta có thể chắc chắn rằng có sự sai lầm trong đó. Trong vài trường hợp, ý niệm có thể coi như là vô lý bởi vì chúng ta có sự thiếu hiểu biết về các sự kiện hiển nhiên. Nhưng khi chúng ta thu thập được tất cả những sự kiện ấy và lời tuyên bố còn giữ cái vẻ bề ngoài vô lý của nó, thì chúng ta còn có lý do chính đáng mời vực nó và chờ đợi những sự giải thích rõ ràng hơn. Nếu trong không gian thể xác chúng ta bị chia rẽ, thì nói cho đúng, sự chia rẽ này không có đánh đổi như người ta đã tưởng. Chúng ta bị chịu ảnh hưởng lẫn nhau, người này đối với người kia, cho đến để không có một ai có thật sự sống cô độc một mình được. Một thể xác thọ bệnh, những thể xác ở gần đó dễ bị truyền nhiễm, thể vía thọ bệnh ư. Thế nghĩa của bệnh đây là hay nóng giận, tham lam, đấu kỵ, ích kỷ, vân vân. Nó thành ra một trung tâm truyền nhiễm bởi vì sự rung động của nó truyền ra xa và những thể vía ở cái cần. Trong một mức nào đó phải tạo nhiễm những làn rung động này. Thí dụ, khi những người hội họp trong một căn phòng thì thể vía của họ thâm nhập với nhau rất khá rõ ràng. Bởi vì thể vía của một người thường ló ra ngoài thể xác ló từng 45 phân, đôi khi nhiều hơn nữa. Cho đến nỗi không cần đụng chạm nhau, những người này cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ lẫn nhau. Điều này cũng còn đúng đối với hạ trí và thượng trí hay là nhân thể của chúng ta. Tự chúng nó cũng chia rẽ trong không gian cũng như do tình trạng của chúng nó. Như thế khi giải thích quy tắc này và việc ý niệm chia rẽ, chúng ta đừng quên những sự kiện tự nhiên này. Không có sự chia rẽ trên cõi bồ đề nơi đây, ở cảnh thấp hơn hết, những tâm thức không cần phải hòa hợp với nhau, nhưng là mở rộng ra từng bậc khi tiến đến cảnh cao nhất của bồ đề. Và sau khi chúng ta tự mở mang trọn vẹn tất cả bảy cảnh cõi này của cõi này, thì chúng ta mới nhận thấy mình vẫn là một cái thế giới nhân loại. Thấy chỉ kể từ trình độ này mà sự chia rẽ mới hoàn toàn không có thật. Còn gì sự hợp nhất của ý thức với tất cả dạng vật là thuộc về cõi giới đó là vật nhất bàn. Quên hãy tưởng tượng mình, tất cả chúng ta đều có thể tự mình khai triển đồng một lượt với tâm thức bồ đề là bồ đề tâm. Mỗi người sẽ nhận thấy rằng mình tiến lên cao đến cõi đó và tâm thức của y chứa đựng tất cả tâm thức của những kẻ khác. Nhưng người sẽ luôn luôn biết rằng tâm thức của những kẻ khác cũng là tâm thức của y nữa. Mỗi người trong chúng ta không mất cái ý niệm về cá tánh của mình, trái lại cá tánh này sẽ bình tướng như chưa bao giờ có điều đó vậy. Hình như mỗi người cũng biểu lộ ra ở những kẻ khác. Thì thật cái tâm thức mà chúng ta hiểu biết được là cái tâm thức duy nhất mà tất cả chúng ta là những thành phần trong đó, nó chính là cái tâm thức của Đức Thượng Đế vậy. Chính ở trong cõi niết bàn, chúng ta mới lãnh hội chân lý này một cách sâu xa hơn hết. Tất cả những điều gì chúng ta tưởng là tâm thức của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, sùng tính của chúng ta, tình thương của chúng ta, thì thật ra đó là tâm thức của Ngài. Trí tuệ của Ngài, tình thương của Ngài, sùng tính của Ngài do chúng ta biểu hiện chút ít ở bên ngoài như một luồng ánh sáng đi ngang qua một thấu kính. Đối với con người, sự hiểu biết này không được toàn thiện ở trên cõi bồ đề, nhưng nó trở nên toàn thiện ở trên cõi cao, cái đó là cõi niết bàn. Trong kinh Stans de Zen, giải thích của tác giả, dịch giả là đó là cuốn thiên thơ. Có một đoạn nói về con người như vậy: đốm lửa nói liền với ngọn lửa nhờ sợ chỉ làm bằng forehead mảnh mai tinh vi nhất. Điều này tôi tưởng có thể áp dụng cho nhiều trình độ khác nhau. Còn riêng về chúng ta thì chúng ta có thể giải thích như thế này: chân nhân dính liền với chân thần nhờ một sợi chỉ mảnh mai nhất, và sợi chỉ này đi ngang qua suốt cõi bồ đề. Chúng ta có thể tưởng tượng sợi chỉ này hết sức tế nhiễm. Đó là tất cả những gì tiêu biểu cho người thường trên các cảnh của cõi bồ đề này. Khi mà con người chú ý đến những lĩnh vực cao nhất đó, khi mà y hằng tâm niệm đến đó và lấy đó làm mục đích của đời mình, thì sợi chỉ ấy bắt đầu nở to ra, càng ngày càng giống như sợi dây cáp về sau như cái quặng, bởi vì nó lớn phần trên. Như một người có huệ nhãn trình bày như thế, cái đó xuống hạ trí thân nhân thể. Lúc bây giờ thì nhân thể có kích thước nhất định, về sau nhân thể nhờ những thần lực tuôn xuống như thác nước, và nó nở lớn ra và có quặn trở nên to lớn hơn nhiều, nở vừa phần dưới và vừa phần trên. Trong cuộc đánh đạo lần thứ nhất đã có nhiều người trải qua loại kinh nghiệm này sớm hơn. Có người bỏ thượng trí thân thể để nhập vô cõi bồ đề. Trong khi đó, như tôi đã giải thích. Nhân thể hoàn toàn tan rã, thể này là yếu tố duy nhất trường tồn mà con người biết được trong vô lượng số kiếp luân hồi dài đằng đẵng sau khi thoát khỏi kiếp thú, đồng thời sẽ quặn lại quá thành thành cầu. Diễn tả cho đúng thật rất khó cho tôi, vì lẽ ở cõi này có nhiều bề hơn ở thế gian, mà những sự vật hiện ra trước mắt người có huệ nhãn như thế đó. Sau khi đã được điểm đạo lần thứ nhất, người đệ tử trước khi có thể được điểm đạo lần thứ nhì thì phải hoàn toàn thoát khỏi cái ý niệm chia rẽ. Ngoài những nhược điểm khác, ý niệm này là chứng ngại đầu tiên trong người chứng ngại Samyojana mà y cần phải loại trừ đạm tiến bước trên đường đạo và sự. Loại trừ cuối cùng và nhất định này y có thể thực hiện được nhờ nhờ có kinh nghiệm trong cuộc điểm đạo lần thứ nhất. Y nhập vào tâm thức Bồ Đề và trong chốc lát, cố nhiên không phải do đó mà y có thể tìm lại được trạng thái tâm thức này chừng nào cũng được. Ít ra y cũng có cảm giác Bồ Đề tâm thức ấy, y cảm thấy được sự hợp nhất, y biết rằng sự hợp nhất có thật, mặc dầu y không có thuộc, không đủ khả năng tự mình lên cõi đó một lần nữa nếu không có sự giúp đỡ của Đức Sư Phụ. Như thế cái niệm chia rẽ đối với y đã trở thành một ảo tưởng ở thế gian. Thật ra chúng ta dường như không thể nào nhận thức được điều này trong thể xác. Chúng ta không nói bàn luận về nó, chúng ta cố gắng tin rằng chúng ta cảm thấy sự hợp nhất đó, nhưng tôi tường thuật. Nhưng tôi tưởng kỳ thật điều đó chưa có thể được ngày nào mà con người hay còn mang lấy cái hình hài xác thịt này và chưa có thực hiện được sự kinh nghiệm cao cả đó. Chúng ta tin chắc rằng chứ không thôi, nhưng cảm thấy thật sự hợp nhất là cả một vấn đề khác nữa. Khi bắt đầu hoạt động trên cõi Bồ Đề, con người bước vào đó từ cảnh thấp nhất là cảnh thứ bảy. Nhưng đầu tiên y không nhận thức được gì cả. Dù là cảnh thấp này, y cảm thấy một nguồn phúc lạc mãnh liệt không thể tả nổi, và đồng thời tâm thức y bành trướng, nó nối tiếp theo tất cả những điều mà y đã cảm được từ lúc trước. Có lẽ tâm thức này làm cho y tưởng rằng nó lan rộng khắp thế gian. Giả chăng đây là một điều sai lầm hoàn toàn. Khi mà y quen thuộc với cảnh giới cao siêu này rồi thì y phân tách được. Y nhân với sự bình tướng của tâm thức của y tuy được rộng lớn, nhưng nó cũng vẫn chưa trọn vẹn, chưa đại đồng. Y mở rộng phạm vi hoạt động của y từng chút từng bậc, giống như một đạo quân trú đóng trong một phần đất mới chiếm được. Trước hết họ đặt chân lên đó, và sau lại dần dần khu vực hàng phục lan rộng toàn khắp xứ. Xong rồi con người chú tâm luyện tập đặng lên cảnh trên tới cận một cách có ý thức, nhưng y có thể lên từ cảnh này đến cảnh khác cho đến cảnh thứ nhất cao hơn hết mà không cần cấu tạo thể Bồ Đề. Con người nhà thâm thiền hay cố gắng tiến tới tâm thức Bồ Đề thì luôn luôn có thể đạt được. Đối với người đã cấu tạo xong cho mình một thể Bồ Đề chúng thân thì tâm thức này làm căn bản cho tâm thức hồng trần khắp thổi của sắc thân, cái vía của cái vía và của hạ trí. Đó là một sự tiến bộ khác nhau và đặc biệt mà cũng khó khăn nữa, bởi vì nó bắt buộc phải loại bỏ nhân thể. Xin nhớ nhân thể là thượng trí, giải thích của tác giả. Bởi vì nó bắt buộc phải loại bỏ nhân thể, phá tan bức tường chia rẽ này. Người mà tâm thức hoạt động trên cõi Bồ Đề trong lúc tham thiền thấy rằng nếu y chia sát được tất cả tâm thức kỳ diệu của cõi này thì cũng vẫn còn một dần còn nhỏ trống, không chia đôi tâm thức này với khoảng ở bên kia vũ trụ. Và cứ nhiên tấm giác ngăn mỏng manh này là nhân thể, chính nó phải tăng rã hầu để cho thể Bồ Đề phát triển. Rồi thì người ta mới cảm thấy được đời sống tự do kỳ thực là thế nào, và ở thế gian chẳng có cách nào diễn tả được. Bạc Lách Kỳ trình bày như vậy, một cái vòng tròn trung tâm ở khắp nơi mà không có chu vi. Định nghĩa này rất đẹp đẽ và có ý nghĩa, rất có ý nghĩa quá thật. Đó là một điều vô lý trái ngược nhau, nhưng không thể gì bàn gì về những tình trạng sự việc này của tôi nói lại và mà không tương phản với nhau. Khi đạt được cái niệm hợp nhất chắc chắn rồi, con người có cảm tưởng rằng ở trình độ này thể kim thân của nó choáng hết toàn viện cõi Bồ Đề, và tường như nó có thể tự mình chuyển đi tiêu điểm tâm thức của nó trên khắp cõi này bất câu ở chỗ nào, và cũng không vì lẽ đó mà rời bỏ trung tâm của vòng tròn. Mặc dù tất cả những lời nói trên đây có thể bị người ta cho là vô lý, sự kinh nghiệm đó không thể nào diễn tả được. Mỗi cảm giác này đến cực độ và kèm theo luôn luôn cái ý thức phúc lạc vô biên, cái phúc lạc mà ở những cõi thấp không thể cho ta chút quan niệm gì cả. Cái phúc lạc mãnh liệt, linh động và nồng nhiệt mà trí con người tưởng tượng không nổi ở thế gian. Trong những cơ hội rất hiếm hoi mà chúng ta nhận thấy, không có cái gì xứng đáng với danh từ phúc lạc ấy. Cái phúc lạc vốn không cảm thấy sự đau khổ nào cả. Tại trạng thái chúng ta hưởng được hạnh phúc hay phúc lạc là khi nào trong chốc lát chúng ta không mệt mỏi và không đau khổ, khi nào chúng ta có thể nghỉ sơ hơi, chúng ta cảm thức được những cảnh ảnh hưởng tốt đẹp. Đó là một ý niệm có hơi tiêu cực trên cõi Bồ Đề. Phúc lạc là một cảm giác mãnh liệt phi thường và linh động, tôi không biết làm thế nào để bày tỏ nó ra. Hãy đến thường sự hoạt động mãnh liệt nhất mà huynh chưa hề cảm thấy, hãy thay thế sự hoạt động linh mẫn này nhiệt liệt bằng một ý niệm toàn phúc. Cái đó hãy tinh thần quá ý niệm toàn phúc này rồi đem nó lên tới một cảnh giới cao và nhân nó với một con số N, lý thừa N. Có lẽ như thế, huynh sẽ có được một niệm về cảnh phúc lạc của cõi Bồ Đề. Ấy là một sự thật linh động của một sức mạnh không có cái chi chấm lại nổi. Nó không có gì là thụ động cả. Người ta không có nghỉ ngơi ở thế gian, chúng ta bắt buộc phải có nhiều nỗ lực siêng năng, mà sự nghỉ ngơi chính luôn luôn một địa vị rất lớn trong lý tưởng của chúng ta. Dù lý tưởng đó là như thế nào cũng vậy, nhớ trên cảnh cao đó, con người đã trở thành quá thân với một năng lực phi thường, tự biểu thị bằng cách văn rải ra ngoài trong tâm thức đi. Quan niệm gì sẽ cần thiết nghỉ ngơi tuyệt nhiên không có. Điều mà ở thế gian người ta gọi là sự nghỉ ngơi thì trên cõi Bồ Đề dường như là sự không có thật. Chúng ta liên kết với sự biểu thị khí lực thiên nhiên, và khí lực này là một sự sống linh động. Người ta có nói đến sự an nghỉ ở cõi Niết Bàn, nhưng đứng về phương diện thấp hỏi mà thôi. Sức mạnh của khí lực mới thật là đặc tính của đời sống cao siêu này. Khí lực quá cao diệu cho đến nỗi không thể lấy một thứ vận động thông thường nào giải thích được. Chính nó là một điều lưu vô biên mà không có chi cấm lại nổi. Ở dưới dòm lên thì nó như là một sự yên lặng, nhưng nó có nghĩa là tâm thức của quyền lực tuyệt đối. Không có một danh từ nào để trình bày tất cả những điều này. Đi đến đó chúng ta mới thắng phục được một cây cỏ dại to lớn. Trả thù nguy hiểm của chúng ta tức nghĩa là ý niệm chia rẽ. Tóm lại, đó là phần sự khó khăn hơn hết đang chờ đợi chúng ta, bởi vì nó bao hàm tất cả những gì còn cả lại. Tất cả những cái gì còn lại. Khi đã Bồ Đề phát triển trọn vẹn trên bảy cõi rồi, và chỉ lúc đó con người mới làm chủ được toàn cõi Bồ Đề và có năng lực đồng hóa với mỹ mãn một cách mỹ mãn với toàn thể nhân loại. Cái năng lực này giúp cho y biết được tư tưởng và tình lý của tất cả mọi người. Trước khi đạt được tâm thức Bồ Đề, chúng ta có thể tấn chức làm giảm bớt cái ý niệm chia rẽ, và nói về mặt kiến thức thì sự thành công to tát lắm. Tuy nhiên, chúng ta còn đứng ở bên ngoài, đó có nghĩa là chúng ta chưa biết được đồng loại của mình. Đối với chúng ta, họ cũng còn là một sự bí mật tuyệt đối. Bởi vì đối với con người thì con người là một sự bí mật to lớn nhất. Chúng ta có thể giao thiệp mật thiết trong một thời gian khá lâu với nhiều người, nhưng mà chúng ta không am hiểu họ tường tận. Có thể trước khi đi đến cõi Bồ Đề thì không ai biết rình rẽ một người nào cả, nhưng sau khi đi lên trên cõi Bồ Đề rồi, y có thể hòa mình vào tâm thức của những kẻ khác và biết rõ được những việc làm của họ, và vì lý do nào họ hành động mà theo thế này hay thế kia. Tại đó tất cả dạng vật đều trong trung tâm y, chứ không phải bên ngoài, và y quan sát dạng vật cũng như quan sát những bộ phận của chính như vậy. Ở thế gian thì không thể làm được như vậy, nhưng cảm giác được bấy nhiêu cũng là đủ lắm rồi. Tất cả niềm vui vẻ, tất cả những nỗi đau khổ của nhân loại cũng chính là niềm vui vẻ và nỗi đau khổ của y. Khi y muốn xuống cõi thấp, y mượn một trong số những dòi, những tua, nghĩa là tâm thức của những người khác. Bởi vì y với những kẻ khác chỉ là một mà thôi, y có thể cảm giác được, và thật ra y cảm giác được hết thảy những điều gì làm cho người xúc động. Y được tất cả những điều đau khổ, những niềm đau khổ của thế gian. Y hiểu một cách chắc chắn và tuyệt đối rằng sự đau khổ là một thành phần cần thiết của cõi này, và khi lên tới cõi cao thì nó không còn nữa. Không chia sẻ sự đau khổ một cách ít thấm thía hơn, y biết rằng phạm thiên Brahman là toàn phúc và hợp nhất với đời sống thiên liên là một tình trạng phúc lạc vô biên ở nội tâm. Phải tới trình độ phát triển này trước khi có thể giúp đỡ đầy đủ đồng loại mình. Khi con người đạt được tâm thức mới này thì một thời gian trước đó y đã lìa ra khỏi mấy cõi thấp. Nơi đó y còn có nguy cơ mất sự an tĩnh và sự quân bình của y. Chính y mới chính là một yếu tố của niềm quan lạc thiên liên. Khi đó về nhập vào ba thể trí, vía và sát thân thì y còn có thể bị những sự lo lắng nhỏ nhặt làm cho y xúc động, nhưng cũng không nên có điều đó nữa. Tuy nhiên, có một khoảng lớn chia đôi đời sống cao siêu với đời sống ở thế gian. Và khi chúng ta còn ở trong thân xác phàm thì những chuyện không ra gì cũng có thể làm cho chúng ta nổi cơn thịnh nộ, có thể mất bình tĩnh trong một nhất thời vì một lý do thuộc về cõi trần. Ở một cõi giới thật cao cũng vẫn còn điều đó, nhưng chỉ hoàn toàn xuất qua thôi. Với thế gian, những sự vật làm cho người ta đau khổ thực sự giống là những sự vật mà người ta tưởng là không phương cứu chữa, không thể nào bị thất vọng sau khi đã đạt được tâm thức cao siêu việt này. Thực tại luôn luôn là hạnh phúc, nhất định chắc chắn như vậy. Chúng ta biết rằng ở những cõi thấp, tất cả những sự đau khổ đều là tạm thời và chúng ta không còn được đau khổ nữa nếu chúng ta tiến rất gần đến sự toàn thiện. Chúng ta có năng lực đồng hóa chẳng những tâm thức của kẻ khác mà cho đến tất cả cái chi ở trên cõi Bồ Đề. Chúng ta học hỏi tất cả theo một đường con đường nội tâm chứ không theo ngoại cảnh. Lời dịch giải giải thích là nghĩa là đi từ trong ra ngoài chứ không phải từ ngoài vô trong. Chúng ta muốn khảo cứu một vấn đề nào, một cơ thể nào, hay một hoạt động của một luật thiên nhiên nào, hoặc các vấn đề khác cho đến tâm thức, cả tâm thức của nhân thể nữa, chúng ta bắt buộc phải xem xét từ bên ngoài và coi nó như ở ngoài chúng ta, ở trong nhân thể. Chúng ta có thể quan sát việc này với một tâm thức vô cùng mở mang, với cái năng lực thu hoạch được những điều hiểu biết hết sức sâu rộng hơn là những ở những cõi thấp. Nhưng khi tiến đến cõi Bồ Đề, sự sai biệt thật là thật yếu đối tượng của sự quan sát của chúng ta. lại trở thành phần tử của chính mình chúng ta, khó mà phô diễn bằng lời nói, bởi vì ở thế gian chúng ta không có cái gì hoàn toàn giống như thế. Nhưng khi khảo sát sự vật bằng cách lấy phương diện nội tâm thay thế cho phương diện ngoại cảnh, thì có một sự ích lợi to tát cho chúng ta. Những đặc điểm đó mới mẻ cho đến đổi như là chúng ta có thể nói rất đúng. Đây là sự thấy đầu tiên của chúng ta về cách thức mà Đức Thượng Đế quan sát vũ trụ của Ngài. Bởi vì kinh nghiệm này chính thật là kinh nghiệm của Ngài, điều mà Ngài quan sát phải là một phần tử của chính Ngài. Tâm thức của Ngài giống là tâm thức Bồ Đề này nhân cho một số gọi là số N, lý thừa N. Và thêm vào đó một sự thông tuệ, một sự vinh quang và một sự huy hoàng mà không có gì, bất cứ cõi nào có thể gọi chúng ta một ý niệm nào cả. Người ta mới hiểu rõ rằng tại sao ta gọi cõi này là cõi chơn và tất cả những cái thấp là cõi giả. Bởi vì sẽ thấy được thật to tác sự thay đổi. Tất cả cách thức khác để quan sát sự vật dường như là hư ảo, không thực tế mà lại còn kỳ cục nữa khi mà chúng ta tập quan sát sự vật theo con đường nội tâm. Đa đa sự thấy cao siêu này cũng không phải là khó như nhiều sinh viên đã tưởng vậy. Có một số người đã thành công trong kiếp hiện tại ở nơi đây và ngay bây giờ đây. Chắc chắn những người bằng lòng tuân theo kỷ luật và thực hành lòng vị tha, dân tỷ một cách tuyệt đối thì tập được. Bởi vì ngày nào mỗi yếu tố cá nhân chia rẽ còn tồn tại trong quan điểm của người đệ tử thì ngày đây không thể nào tiến bộ được trong tâm thức Bồ Đề này, bởi vì sự mở mang tâm thức này thì thuộc vào loại sự loại trừ bản ngã. Ý niệm chia rẽ được diễn ra nhiều cách khác nhau trong sự sinh hoạt hàng ngày và điều khôn ngoan là coi chừng những sự biểu lộ này. Một trong những sự biểu lộ đó nổi bật hơn hết là lòng ham muốn sử dụng quyền thế để áp bức kẻ khác. Hơn phân nửa thế gian này cứ mãi lo tìm cách xen vào chuyện của thiên hạ, cái thói quen đó đã thâm căn cố đế dẫn độ chúng ta không để ý đến. Thông thường thì cho việc đó là khuyên bảo những lời hay lẽ phải. Quả mai trong 2000 lần mới có một lần đúng như vậy, và thông thường chúng ta chỉ củng cố cái bản ngã chia rẽ của chúng ta bằng cách bắt kẻ khác phải nghe theo mình. Ở cõi trần chúng ta cố gắng ép kẻ khác hành động theo đường lối của chúng ta, và nhân nhượng chúng ta luôn luôn chúng ta cố gắng bắt họ thừa nhận kế hoạch riêng của chúng ta. Dù kế hoạch đó có thế nào cũng mặc chúng ta tưởng rằng hãy là kế hoạch của chúng ta thì nó tột bậc trên đời, và chúng ta muốn ai ai cũng phải thi hành theo nó. Về trình độ trí thức cũng thế, họ cũng luôn luôn gắng sức bắt buộc kẻ khác phải theo ý kiến và tư tưởng của họ. Người mà trí quá minh mẫn rồi thì nhờ đó mà bắt đầu muốn áp chế kẻ khác một cách tinh tế và không thấp tách chút nào. Vì lý do tư tưởng của họ đã nên sâu sắc hơn và dũng mãnh hơn tư tưởng của những kẻ khác, cho nên y mới ra tâm muốn lắng tư tưởng của họ giống như tư tưởng của y. Đây là một điều chính đáng và tốt đẹp khi chúng ta muốn có ý chia sớt những sự hiểu biết của chúng ta và đem trình bày cho họ những điều mà chúng ta đã tìm ra và có ích lợi cho chúng ta. Nhưng mà thường thường không phải ý tưởng chỉ định sự ham muốn áp chế về mặt trí thức, nhưng ham muốn này lại kèm theo lòng khinh bỉ cái khác. Chúng ta tự nói rằng mấy người này cũng như bịch trù, chúng ta có thể ở đằng sau đuổi họ tới trước, chúng ta có thể điều khiển tư tưởng của họ tùy theo sở thích của chúng ta. Thật đó đúng, khi một người kia có thói quen tư suy tưởng, thói quen suy tưởng như chúng ta phải suy tưởng thì nhờ tâm thiền mà học được mà học hỏi để có thể chi phối tư tưởng của cái khác hết sức dễ dàng. Nhưng chúng ta không nên làm như thế, bởi vì tất cả điều gì giống như sự áp chế ngự trị mà có phương hại cho sự tiến hóa của cái khác mà cũng không có ích lợi gì cho chúng ta. Vì vậy cần phải chống lại lòng ham muốn chi phối về mặt trí thức, vì nó thuộc về tật xấu của sự chia rẽ. Vượt khỏi điều nói trên về phương diện này thì còn lại cho chúng ta một khả năng cao siêu khác là trong phạm vi tinh thần, chúng ta còn có ý muốn dắt dẫn đồng loại theo con đường riêng của chúng ta. Do đó mà tất cả những nỗ lực nhằm mục đích dắt con người, bắt con người bỏ đạo này theo đạo khác, có đất khác e có vài chỗ bất công. Cơ đốc giáo cũng vậy, căn cứ dựng nguyên tắc này, đó là cái ảo tưởng lớn lao vô cùng. Đặc từ phi thừa nhận những thể thức, những tính điều của cơ đốc giáo thì con người chuẩn bị một tương lai rất khó nhọc khổ sở. Những sự nỗ lực của cơ đốc giáo trong việc cải biến tín ngưỡng vẫn dựa màu sắc bác ái vị tha. Nó tuyên bố với mọi người rằng giáo lý của tôi là chính thống, còn giáo lý của anh là thuyết dị đoan hoặc giả dối. Hoặc giả nói là điều tôi tin tưởng là chân lý, anh phải ăn ở theo đó. Sau khi tinh thần đã phát triển, chúng ta đã được nhiều sự hiểu biết mà kẻ khác không có. Điều tốt đẹp và chính đáng là đem truyền bá phúc âm của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ những điều của chúng ta sưu tầm được cho đồng loại và giờ giúp đỡ họ có tất cả những cơ hội thuận tiện để theo chúng ta vào những lĩnh vực cao siêu của tư tưởng này. Nhưng nếu điều ước vọng trên có xen lẫn ham muốn, lòng ham muốn áp chế họ, lòng ham muốn từng đi đôi với nhiều tính tốt, thì người ta gặp lại ở đây cái gì của bản ngã chia rẽ, có dạy to lớn cũng chưa bị bứng gốc rễ chưa chết hẳn. Cũng phải loại bỏ hoàn toàn lòng ham muốn áp chế hay chi phối, bởi vì ngày nào con người còn làm việc cho bản ngã riêng biệt chia rẽ thì ngày đó họ còn thuộc về một lớp người rất đông đảo, sống ích kỷ chia rẽ. Đối với sự tiến hóa thì họ tiêu biểu cho một khối nặng vô dụng gây gớm. Khi mà y quan niệm được sự hợp nhất rồi thì y tách ra khỏi khối nặng này và bắt đầu giúp đỡ những người đương nâng đỡ khối đó lên. Sống cô độc một mình có nghĩa là không lệ thuộc vào người nào ngoài ta ra, bởi vì không có người nào hay vật nào riêng lẻ mà chung quy có thể giúp ích cho ta được việc gì. Sự giúp đỡ phải tự ở trong mình chúng ta. Đức sư phụ có thể luôn luôn giúp đỡ sự nỗ lực của chúng ta, nhưng ngài cũng không làm sao hoạt động tại cội của chúng ta được. Ngài không ngớt đưa ra những tư tưởng cho chúng ta và trợ lực cho chúng ta đủ mọi cách, nhưng ở mọi bước đi công việc phải do chúng ta làm cho hoàn thành. Khi chúng ta phải có thể sống trong cảnh cô đơn tịch mịch, đối với ta thì hình như ta vẫn trôi trội một mình và không có sự hộ trì trực tiếp của đức sư phụ. Tuy nhiên điều này cũng là một ảo tưởng, bởi vì thật sự không ai có thể sống chia rẽ với đức sư phụ hay là đức thượng đế, mà đức sư phụ lại là thành phần của đấng vô sĩ vô chung. Nhưng mà phải hoạt động như là chúng ta sống một mình, và trong vài giai đoạn của sự tiến hóa của chúng ta sẽ cảm thấy mình hoàn toàn cô lập. Đồng thời một sự nỗ lực về mặt trí thức chắc hẳn là khó khăn trong tình trạng của chúng ta. Sự nỗ lực này giúp cho chúng ta hiểu biết rằng không thể sống cô độc một cách thực sự được. Chúng ta thuộc về đức thượng đế thì sự hợp nhất vẫn còn mãi mãi, bằng không thì chúng ta sẽ vô tri vô giác. Chúng ta thuộc về cái gì không thể chấm dứt được, vì thế ý niệm cô độc là một ảo tưởng, dù rằng ảo tưởng đó gây cho chúng ta tất cả mọi phiền não, tất cả mọi đau khổ. Ở trong thế từng khi có người tưởng rằng mình cô độc thì thật ra lại ít cô độc hơn. Ở giữa một đám đông có điều cao cả ít có ảnh hưởng đến nó, vì thế mà nó càng cách xa những điều đó. Nhưng khi mà những người sống ích kỷ chia rẽ này đang xa nó, gian xa nó rồi thì nó lại chịu ảnh hưởng của bản ngã không chia rẽ dễ dàng hơn. Bởi vậy rất đúng là con người ít cô độc hơn trong những giờ phút mà nó tưởng hay là cảm thấy mình cô độc nhất. Có một quan niệm cái ý gây sợ khi cảm thấy mình sống hoàn toàn trôi trội trong vũ trụ như một điểm trôi dạt trong không gian, đó là tình trạng gọi là cõi A Tỳ, là Avicii, nghĩa là không sống gợn, không rung động. Trong tình trạng tâm thức này dường như con người ở ngoài những làn rung động của sự sống thiên nhiên. Người ta nói đó là sự kinh nghiệm khủng khiếp nhất. Anh bằng môn tả đạo nào trong việc gấp luân hồi cố ý tranh đấu một cách cho có phương pháp cho sự chia rẽ và trực tiếp chống lại những lực lượng hợp nhất của sự tiến hóa thì sẽ bỏ mình trong cảnh A Tỳ. Vị đệ tử của trung sư cần phải tập có tỉnh cảm, dù là đối với anh bằng môn tả đạo chịu cảnh A Tỳ. Vì thế trên con đường tiến hóa của mình, vị đệ tử phải có một lần cảm thấy được tình trạng tâm thức đó, y chỉ vào đó trong chốc lát thôi, nhưng cái cảm giác không thể nào qua được. Từ đó y luôn luôn biết được nỗi đau khổ của những kẻ sống trong tình trạng này trải qua không biết bao nhiêu thời đại rồi. Đối với chúng ta thì giờ thí nghiệm đã đến. Lời của dịch giả là trước khi được điểm đạo lần thứ tư. Hãy nhớ rằng tất cả cái gì tồn tại là đức thượng đế, và chúng ta không thể nào sống chia rẽ như này được. Mặc dầu chúng ta làm tưởng như vậy, chúng ta hãy hiểu rằng đó là một ảo tưởng cuối cùng mà chúng ta phải chiến thắng. Tất cả chúng ta cần phải sống trong một cảnh cô đơn một mình, bởi vì mỗi người trong chúng ta phải tập sự tự tin lấy mình và tự biết rằng mình là đức thượng đế, và điểm liên quan chói sáng trong tâm mình thực sự là thành phần của toàn thể. Khi mà chúng ta chưa tiến đến trình độ đó thì đối với những giai đoạn cao siêu của công nghiệp đức sư phụ, chắc hẳn chúng ta chưa phải là những nhân viên tính tận của ngài. Trong khi chờ đợi trong tất cả mọi công tác của ta ở tại đây, dù là cõi trần, ở cõi trung giới hay cõi thượng giới, sự tin chắc rằng đức sư phụ không ngớt bao bọc chúng ta trong hào quang của ngài, và ngài ở kế bên chúng ta là một sức mạnh rất lớn lao và một niềm êm dịu vô cùng đối với chúng ta. Tùy theo trường hợp, mỗi đêm chúng ta thi hành phẩm tự thường lệ của chúng ta ở cõi trung giới hay ở cõi thượng giới, thì luôn luôn chúng ta biết rằng quyền lực của đức sư phụ bảo vệ chúng ta. Có khi chúng ta gặp một sức mạnh phi thường cao hơn chúng ta vô cùng, hăm dọa làm khổ sở điều đúng chúng ta, cũng như ở thế gian bị một trận bão tới dữ dội hay một cuộc động đất hoành hành, nhưng chúng ta luôn luôn biết rằng chúng ta có thể cầu cứu mãi mãi và vô hạn ở quyền lực của ngài. Giả lại, vị đệ tử phải tập không cầu cứu với ngài, nhưng đây chỉ cốt để cho mình trở nên một trung tâm cũng dũng mãnh như đức sư phụ vậy.
Quy tắc 5 và 8. Đừng tưởng rằng con có thể sống riêng biệt với kẻ hung ác hay người điên cuồng. Họ chính là con, mặc dù ở vào một trình độ thấp kém hơn người bạn thân của con hay sư phụ con. Nhưng nếu con để trong tâm nảy nở cái ý nghĩ rằng con không liên đới với một vật hay một người nào, thì do đó con sẽ tạo ra một nghiệp quả. Nó trói buộc con vào vật đó hay người đó cho đến ngày nào linh hồn con nhìn nhận rằng nó không thể sống riêng biệt được nữa. Libiter. Đây là phần đầu của lời chú thích dài dòng do Đức Chân Sư Hilarion viết ra. Về mặt lý thuyết, Có lẽ chúng ta tin rằng loài người hợp thành một đoàn thể lớn và quả thật làm ra một khối duy nhất. Ở đây chân sư xác nhận sự tập hợp. Sự hợp nhất này gồm có những cấp bậc, thế nên mới có những cấp bậc cách biệt nhau. Sau cùng có một mức độ nào đó chúng ta thấy mình phân cách với kẻ hung ác hay người điên cuồng hơn là với bản thân chúng ta hay đức sư phụ của chúng ta. Người ta thường cho danh từ tình huynh đệ đại đồng bao hàm cái ý nghĩa bình đẳng giữa loài người. Thật ra điều này không thể có được. Trong tất cả các gia đình đều có nhiều anh em tuổi tác khác nhau, cũng thế đó. Trong những phần tử của đoàn thể nhân loại phải có những linh hồn trọng tuổi và những linh hồn nhỏ tuổi. Cũng như trong một gia đình giữa thế gian này, người anh cả phải đảm nhiệm phần giáo dục đàn em thơ ấu, thì trong đại gia đình của nhân loại, vị huynh trưởng phải lo bảo vệ và giúp đỡ một mọi phương cách những em còn trẻ tuổi. Ai nói huynh đệ là nói sự bất đồng, nó gồm vừa sự sai biệt về niên kỷ và vừa sự khác nhau về những việc làm. Sau đây là một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của tình huynh đệ mà tôi được biết. Và trong những hội viên của chúng ta, trông thấy hiện ra trước mắt một tòa thánh điện đông phương với cả hàng trăm cây cột. Anh diễn tả tòa thánh điện ấy với những lời lẽ như vậy: tất cả những cột này đều góp phần nâng đỡ tòa thánh điện, vậy nên chúng nó tiêu biểu cho những linh hồn cá nhân dự phần xây dựng tòa thánh điện nhân loại. Cái những cột ở bên ngoài phơi bày dưới mắt của mọi người, người ta thấy chúng nó, người ta không mất trầm trồ khen ngợi. Chúng nó trải qua bao nhiêu cơn mưa nắng dạy dầu, những cột khác nằm bên trong nội điện bị chìm mãi trong đám rừng cột. Suốt năm không hề thấy ánh sáng mặt trời rọi đến, khách qua đường hững hờ không để ý tới. Có một vài cây cột nằm ở những vị trí thuận tiện cho những vị sùng đạo tụ họp cho đến ngồi dựa lưng vào bệ từ sáng đến chiều. Những cột khác ở chỗ xa vắng hơn, nhưng mỗi cột là một thành phần của thánh điện và mỗi cột đều có sự ích của nó. Tôi cũng để đại đồng là như thế đó, nhiều người có thể có quan niệm thủ một vai tuồng trọng yếu, nhiều người khác có thể làm mất cơ hội để phụng sự, tư thế tất cả đều chống đỡ một phần thánh điện. Những người làm mất cơ hội vẫn là những cột của thánh điện, cũng như những cột được công chúng biết nhiều nhất. Vì sinh viên của chúng ta rất ân cần xác nhận rằng họ hợp nhất với đức sư phụ và các vị thánh, nhưng họ ít chịu quả quyết rằng họ hợp nhất với những kẻ sát nhân, những kẻ nghiện rượu, những người nghiện rượu, những kẻ bơ phờ, vô tư lự, những người ham mê sắc dục, những kẻ hung ác. Tuy nhiên nhân loại vẫn là một, và phải hợp nhất với những người tiến hóa thấp cũng như với những người tiến hóa cao. Trong trường hợp thứ nhất đó là một phần tử của chính mình chúng ta, theo gương đó chúng ta phải tiến lên. Nhưng trong trường hợp thứ nhì, đó là một phần tử của nhân loại mà chúng ta cố gắng giúp đỡ bằng cách nào, trước hết phải có một thái độ tốt đẹp đối với họ. Nếu chúng ta tránh xa họ với sự ghê tởm, nếu chúng ta thù ghét họ, tức là chúng ta làm cho con đường của họ trở nên khó khăn hơn. Nếu chúng ta để cho tính tự nhiên và sự ác nổi lên trong lòng ta ảnh hưởng đến thái độ chúng ta đối với phạm nhân, thì chúng ta còn ở trong hai sự sai lầm. Sự sai lầm này hầu như đôi khi không thể tránh khỏi được, và chỉ có sự suy luận mới có thể giúp chúng ta tránh khỏi sự lầm lạc này. Các y sĩ gặp những chứng bệnh hết sức ghê gớm và hết sức khủng khiếp, mà lỗi là hoàn toàn về phần người bệnh gây ra, nhưng không có vị sĩ đứng đắn nào lại nghĩ đến điều đó. Khi nhìn sang bệnh nhân, ông không xa lánh bệnh nhân vì ghê tởm, mà xem bệnh chứng như là một kẻ thù phải chiến đấu và phải chiến thắng. Đó là một gương mẫu rất tốt đẹp của một thái độ mà ta phải theo khi phải gặp phải một người truy lạc. Có thật chắc chắn là chúng ta không có làm gì được với một người nghiện rượu hoàn toàn hư đốn, đã mất hầu hết nghị lực. Nhưng không phải vì ghê tởm họ mà ra mặt đi chỗ khác mà hay là khinh miệt họ mà chúng ta tìm cách giúp đỡ họ. Cũng thế, nếu một người phạm tội một tội ác lớn, cấm giết, chúng ta có thể phát sinh lòng cấm giết tội ác, chứ không phải đối với phạm nhân. Sự phân biệt tuy rất khó cho chúng ta, nhưng phải ráng sức phân biệt cho được. Và đúng khác về chi tiết cũng hơi lạ lùng, những vật khiến chúng ta gây tẩm nhất là những vật mà chúng ta có ý hướng ít nhiều về chúng. Như vậy không phải là không nguy hiểm cho chúng ta. Không có ý hướng về một tội ác, dù là một ảnh hưởng, dù một ý hướng mong manh yếu ớt nhất, khiến chúng ta coi tội ác không có gì là gây tởm. Nhưng nếu một người kia thấy sự yếu đuối của con người mà sanh lòng gớm ghiếc, thì y có thể tự nhủ rằng sự yếu đuối này đã đưa y đến sự nguy hiểm thực sự, có lẽ trong kiếp qua rồi hoặc trong kiếp trước đó. Khi chúng ta bị ảnh hưởng xấu bao giây, đôi khi chúng ta cần bao mình với một lớp vỏ đã ngăn cản ảnh hưởng ấy xâm nhập vào mình. Đó thường là điều chắc chắn hơn hết, vì lẽ chúng ta có thể còn là phạm tu tục tử, nhưng đồng thời ấy cũng là việc thú nhận sự yếu đuối của chúng ta tới một lúc nào đó. Người ta dũng mãnh và mạo hiểm mà không ngần ngại chi cả, vì y chắc rằng chúng nó không thể làm gì y được. Chúng ta không thể làm như vậy mà không bị mang tiếng là bất cẩn. Sức mạnh của chúng ta có hạn, và phương sách không để phung phí một phần sức mạnh chúng ta là đào và tạo thành lớp vỏ này. Con người hoàn toàn tin chắc ở sức mạnh của mình có thể trải qua những sự nguy hiểm khác nhau mà không bị hại, bởi vì sự tin chắc của y là xác thực. sức mạnh hoàn toàn làm tiêu mất hết sự ghê tởm. Chúng ta lùi bước trước một bệnh truyền nhiễm vì sợ lây. Nếu chúng ta chắc rằng sự không bị nhiễm chúng ta thì chúng ta không còn có ý tưởng về sự truyền nhiễm nữa. Nếu chúng ta không coi mình như riêng biệt với người hôn mát và kẻ ngu ngốc thì không phải chúng ta cứ ngao du với họ mãi. Mặc dù cơ hội tiếp xúc với họ cũng có lợi như vậy, nhưng mà có lòng nhân đạo tìm cách giúp đỡ những kẻ nghèo khổ trong một đô thị lớn như London bằng cách vào những xóm bần hàn của đất. Vì sinh viên của chúng ta nghĩ rằng đó là bổn phận của chúng ta đối với những kẻ hung ác và là những kẻ mất lương tri. Cách giúp đỡ như vậy không phải luôn luôn là tốt nhất. Hãy lấy thí dụ các đấng chân sư, những đấng thiên liêng cao cả không xuống sống trong những xóm tồi tệ bẩn thỉu của các đô thị lớn. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài không thể theo đuổi công việc giúp đỡ nhân loại của các ngài như thế đó. Chân sư cần chuẩn bị cho mình một nơi nào để ngài có thể làm việc gần hết trọn thời giờ của ngài. Có lẽ ngài chỉ làm được có 1% những điều mà ngài thi hành được ở những trường hợp khác. Nhưng các ấy đối với chúng ta cũng như vậy, là không có sự cần thiết ngoạn nào bắt buộc chúng ta phải nhận những điều kiện xấu tệ. Trái lại, sự giúp đỡ của chúng ta thường được đầy đủ hơn khi nào chúng ta được tự do. Thí dụ khi người ta mắc kẹt ở giữa một đám đông thật là đặc biệt khó chịu, đương sao nổi vì bị sự hung ác hay sự phẫn nộ kích thích, thì người ta có thể làm một cái giỏi để bảo vệ mình khỏi bị ảnh hưởng xấu. Nhưng mà người ta không làm gì được đến đám đông từ lúc đó. Tới lại, nếu ở xa đám đông, người ta có nhiều tinh lực hơn để cung hiến cho họ. Dù sao, nếu một đám đông trình độ tiến quá chưa mở mang được kích thích để lần thực lòng tàn ác, thì ở trên những cảnh giới cao siêu không thể ảnh hưởng họ được. Bởi vì tinh lực tiêu dùng như vậy không thể cảm đến họ khi mà họ trong tình trạng ấy. Thế nên không ít lợi chi đi vào những chỗ xấu xa bất chánh mà không biết rõ việc lành nào mình có thể làm được tại đó. Nếu chúng ta bị đặt vào hoàn cảnh ấy thì hẳn nhiên chúng ta phải làm hết khả năng mình. Người ta nói với tôi rằng các nhà truyền giáo vào những quán rượu tổ chức những công việc đạo đức, sự can đảm của họ đôi khi cũng đem đến sự thành công. Trong nhiều trường hợp làm như vậy thì tự nhiên đưa tới cái cảnh thất bại lớn. Trong vấn đề này cũng không khác gì trong một cuộc chiến tranh. Một quyết định dân dạ có vẻ liều lĩnh mạo hiểm có thể thành công được, nhưng thường thì người ta có thể làm hơn thế nữa bằng cách làm việc một cách hợp lý. Con hãy nhớ rằng tội lỗi và sự nhục nhã của thế gian là tội lỗi và sự nhục nhã của con. Bởi vì con là phần tử của thế gian, nghiệp quả của con dập chung với đại nghiệp quả của nhân loại không thể nào gỡ ra được. Tại thế gian này, người ta không nhận thức được điều nói trên. Khi lên đến cõi Bồ Đề, người ta mới thấy câu phát ngôn đó phô bày một chân lý. Ở cõi đó, chúng ta mới tự nhủ rằng, tôi dự phần vào việc mà nhân loại không thể tránh được. Sự xấu xa của nhân loại chính là một sự nhục nhã của tôi. Lý do sự tin chắc này vốn là phần tử của nhân loại, chúng ta đã dự phần vào tội lỗi của nhân loại cũng như chúng ta đã dự phần vào tất cả những sự tốt lành của nhân loại. Mọi người đã tiến được một bước tới trước. Chúng ta thấy đó là một sự thắng lợi cho tất cả nhờ y mà toàn thể nhân loại tiến gần đến mục đích một chút. Và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua khắp mọi nơi. Dù chúng nó ô uế hay là chúng nó trong sạch. Vì thế con nên nhớ rằng y phục vô giái mà vừa được tới con đã gớm nhòm, vừa đụng tới con đã gớm nhòm, có thể con đã mặc nó trong ngày hôm qua, cũng có thể con sẽ mặc nó lại nó trong ngày mai nữa. Và nếu con quay mặt chỗ khác, tôi sẽ ghê tởm, nó sẽ bó sát vào thân con khi người ta tròn nó lên vai con. Người nào kiêu hãnh về đức hạnh của mình thì dọn cho mình một chỗ nằm trong chốn buồng lầy. Thì con hãy trì giới, vì trì giới là điều tốt chứ không phải cốt để giữ mình cho con được trong sạch. Đoạn này chấm dứt lời chú thích của đấng chân sư Hilarion. Người ta thường hiểu sẽ làm ý nghĩa của nó. Người ta giải thích cho cách ngôn ấy như thế này: đấng người lúc kia mỗi cá nhân đều phải phạm tất cả những tội lỗi. Không phải ý nghĩa của nó như vậy đâu, bởi vì người khôn cứ lấy kinh nghiệm của kẻ khác một lời giáo huấn. Khi thấy một người đưa tay vào lửa bị phỏng thì chúng ta không cần phải làm như vậy để chắc rằng đó không phải là một gương mẫu đáng theo. Cũng vô ích mà đi gây ra các tội ác để biết bao nhiêu là nào là đau khổ. Với một giai đoạn tiến hóa nào đó, tất cả chúng ta đã vượt qua tình trạng của nhân loại tối cổ mà chúng ta đã trải qua những giai đoạn khác nhau của một kiếp người. Cho nên đến điểm này chúng ta mới ở vào tình trạng hiện hữu. Nhưng không phải thế mà mỗi người trong chúng ta đều có làm tội ác. Có thể thí dụ rằng phần đông chúng ta trong khi trải qua những kiếp luân hồi dài dòng của chúng ta có học tập cho biết hết những thứ lỗi lầm khác nhau mà con người có thể phạm, nhưng chắc chắn không phải chỉ trong vài chi tiết của chúng nó. Đối với một linh hồn khôn ngoan, tôi tưởng rằng sự biết được một trong những hình thức tội lỗi nào đó đã tiêu biểu cho sự kinh nghiệm của một dập tội lỗi lầm khác đồng loại với nhau. Một điểm khác nữa cần được xem xét, tất cả mọi người khi đạt được đẳng thức Bồ Đề thì không dùng tâm thức nào khác. Tất cả kinh nghiệm của nhân loại trở thành kinh nghiệm của mình. Đối với chúng ta, sự vinh quang và sự huy hoàng của tâm thức Bồ Đề là nó nói liền chúng ta với Đức Chân Sư. Đừng quên rằng tâm thức Bồ Đề cũng đem chúng ta gần tới kẻ tà dâm và những người làm tội ác. Chúng ta cùng biết quên những tâm hồn của họ cũng như sự vinh quang và sự huy hoàng của đời sống ở cõi cao. Vì đừng muốn cõi Bồ Đề như thế, chúng ta có thể quên thuộc với sự sống trong những trạng thái thấp thỏi và khó khăn của nó bằng cách chia sẻ tâm thức của những người đã trải qua những giai đoạn đặc biệt này. Nó không phải là một bài học cần thiết của chúng ta, bởi vì về mặt giả thuyết chúng ta biết rằng chúng ta không những làm mấy việc đó được, nhưng muốn cho tình thiện cảm của chúng ta trở nên hoàn toàn thì cần phải có vài kinh nghiệm, bằng không thì chúng ta không thể giúp đỡ người khác. Người mà làm thiện cảm nó trở nên hoàn toàn thì nhờ trực giác cảm biết được sự khó khăn và những sự cám dỗ của người khác. Vì vậy người ta chỉ đem tình thương đối với những kẻ lầm lại đường lạc lối, nhờ tình thiện cảm của y mà chiếc áo dơ đã trở thành chiếc áo của y mặc. Cuối cùng sau khi đã lợi bỏ sự sống riêng biệt một mình và thực hiện được sự hợp nhất, chúng ta thấy rằng mình nhập vào đời sống thiêng liêng và tình thương là mối tình duy nhất có thể có đổi với đồng loại chúng ta, từ người cao thượng nhất cho đến người hạ tiện nhất. Thứ sáu là hãy diệt ý niệm cảm giác. Thứ bảy là hãy diệt lòng khao khát tăng trưởng. Hãy để cho cảm giác dạy dỗ con và quan sát nó, bởi vì chỉ làm như vậy con mới có thể bắt đầu vào môn học tự giác và đặt chân con lên nước thang thứ nhất của cái thang. Nguyên tắc 5.8 Anipation. Vì đệ tử cần phải học hỏi những cảm giác riêng của mình hầu tự hiểu lấy mình một cách rõ ràng hơn, nhưng sự hiểu biết này bắt buộc phải nghiên cứu các phương pháp, những tư tưởng riêng của mình. Sự nghiên cứu đưa y trước hết đến sự tự tách mình, sự tự lìa mình ra khỏi tư tưởng chỉ có một mình nó thôi. Sự nghiên cứu về tư tưởng của anh cũng làm cho đời sống của anh tách khỏi tư tưởng rồi cho đến nỗi hiện giờ đây. Anh không còn đồng hóa với tư tưởng ấy nữa. Thật vậy, người ta không đồng hóa với đối tượng mà người ta nghiên cứu hay khảo sát theo một thuật ngữ riêng của môn phái Sankaracharya. Chủ quan và khách quan không bao giờ làm động được. Vì vậy sự nỗ lực dùng vào việc nghiên cứu làm suy yếu những hình dạng, và chỉ một mình sự nỗ lực cũng giúp anh giải thoát. Lời dịch giả là khỏi bị áp lực của tư tưởng. Lời khuyên bảo trên có liên quan đến lời khuyên bảo khác là tự học hỏi bằng kinh nghiệm của mình hầu con người có thể đi đến giai đoạn không còn bị kinh nghiệm ấy nhiễm mình được nữa. Khi một người nghiên cứu một trong những cảm giác đặng học hỏi thì y có thể thí nghiệm cảm giác đó. Khi một người nghiên cứu một trong những cảm giác riêng của mình đặng y học hỏi thì y có thể thí nghiệm cảm giác đó, nhưng đồng thời y cũng có thể làm hơn nữa, nghĩa là đo lường sức mạnh cảm giác mà không nhượng bộ. Những cơ hội cũng sẽ đưa đến để diện tử tập quan sát những cảm giác. Y nhận thấy có những cảm giác từ lâu ngủ yên trong lòng mình bây giờ lại ùn ùn nổi dậy. Chúng ta đều có những hồi ức. Người ta có thể nói rằng sự hồi ức thêm hộ tống chúng ta giống như những người đã chết. Một hành động bên ngoài có thể làm cho chúng nó sống lại. Chúng nó có thể sống lại nhờ tiếp xúc với những hình tư tưởng của các khác tương tự như chúng nó. Hay là có một vị quyền năng cao cường thuộc về bên chánh đạo hoặc bên bàn môn có tâm làm cho chúng nó sống lại. Bởi vì họ muốn chúng ta trở nên thanh khiết, hoặc họ muốn thử thách chúng ta. Tư tưởng nó chết rồi mà sống lại thì chủ nhân của nó sẽ cảm thấy điều mà ta gọi là sức mạnh của sự cám dỗ ra sao. Học hỏi sự tác động của tất cả những điều này, vị đệ tử nhìn thấy những gì đã xảy ra. Khi đã sức mạnh của tư tưởng sống lại rồi thì huynh nói với nó: ngươi không phải là hiện sinh của ta, ngươi chỉ là cái bản ngã xưa kia của ta, hãy đi đi. Đôi khi trong giờ phút bị cám dỗ cũng có ít mà nhận biết rằng đó chỉ là quá khứ của huynh sống lại thôi. Huynh sẽ nói rất hữu lý rằng cái này không phải là tôi. Huynh có nói như là ở ngoài huynh xa lạ với con người của huynh hay là sự hoạt động của huynh. Huynh sẽ biết rằng cái quá khứ này không thể cầm giữ được huynh, cũng không thể làm ô uế được huynh. Sự kiên nhẫn tinh cậy do bởi lòng quả quyết này là một điều thuốc bổ mạnh. Đã biết huynh gần đến thời giờ mà huynh không còn cảm thấy mình bị cám dỗ nữa, chẳng bao lâu sự cám dỗ sẽ trở thành bất lực và không còn nhiễm huynh được. Trong sự tiến trình có phương pháp này gồm có sự cân nhắc, sự đo lường và sự phân tích những tình cảm và những tư tưởng xưa kia của mình, vị đệ tử làm cho cái bản ngã đã chết này không còn phương thế nào để tái sinh được nữa. Đó là ý nghĩa câu cách ngôn nói về lòng ham muốn trong cuốn Tiếng Nói Vô Thinh như vậy. Ở câu chừng nó sẽ sống lại giữa những đám người đã chết. Muốn cho tình cảm và tư tưởng được tiêu diệt thì việc đem chúng nó chôn vùi dưới đáy sâu cho biệt dạng cũng chưa đủ, mà còn phải làm sao cho cái lãnh dụng cuối cùng còn sót lại chúng nó tan vỡ hết. Và khi xem xét chúng nó, con người nhận biết một cách hết sức rõ ràng cái bản tính thật sự của chúng nó và không còn coi chúng nó như là phần tử của chính mình nữa. C.W. Lubiter. Trước tiên chúng ta phải đứng ngoài quan sát sự hoạt động của cảm giác trong nội tâm của chúng ta. Khi nào nó lôi cuốn chúng ta được thì nó không có gì để huấn luyện ta cả, bởi vì chúng ta là nô lệ của nó rồi. Nhưng nếu chúng ta có thể đem mình lên cao từ trên dần xuống và coi nó như một cặn bã của quá khứ chúng ta, thì chúng ta mới có thể quan sát và học hỏi của ở nó được. Những làn sóng cảm giác của khắp thế gian cần phải tìm hiểu cho được chúng nó hầu có thể giúp đỡ đồng loại mình nhưng lẽ tự nhiên. Điều này có thể thực hiện được là khi nào những cảm giác này không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Thật vậy, đây thuộc về vấn đề tính khí, nhưng đối với nhiều người, một trong những khó khăn to tát là ở chỗ họ bị những cảm giác về tình cảm nhồi lên nhồi xuống trước khi biết cách cho cách chế ngự chúng nó. Điều này cũng như một người đứng dưới nước ngay chỗ giáp mới giữa hai dòng nước chảy mạnh mà lại muốn ra sức khắc phục chúng. Có người không thể nào áp phục được một sức mạnh, không ngất giật ngã nó rồi lôi cuốn nó đi. Chỉ vì người ta không biết rằng tình cảm thực sự không phải là một sức mạnh bên ngoài như sức mạnh mới nói ra đây, mà là sức mạnh ấy ở ngay trong tâm họ. Nếu họ biết cách điều khiển thì có thể hoàn toàn chế phục được nó. Muốn thể ngay từ sơ khởi, phải mạnh dạn bắt tay vào việc một làn sóng nóng giận, chán nản, đấu kỵ hay tất cả dục tình khác phát sinh trong khoảnh khắc và lan rộng ra rất xa một cách nhanh chóng. Làn sóng ấy sinh sản quá ư đột ngột cho đến đổi những kẻ đã từng quen coi nó là bản ngã của mình, lúc ấy cũng không sao kịp nhận ra, và vì thế họ không cần đứng được nó bằng cách nói rằng tôi không phải là cái đó, tôi không để bị lôi cuốn, tôi không động địa. Nếu chúng ta kịp thời nhớ đến nó thì sự cảm xúc biến mất tất khắc. Phần nhiều những kẻ trong một lúc hoàn toàn an tĩnh thì quyết định giữ vững tinh thần những khổ thai khi làn sóng cảm giác bủa tràn vào người họ, thì đúng là lúc họ không có ý muốn kháng cự lại. Linh hồn không có ý thức được liền sự nguy hiểm nên dễ bị lôi cuốn và bị đồng hóa,